Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 15 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thanh Hà. Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng cục Chính trị phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân.
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động tại Cao Bằng.
Sôi nổi thi đua thần tốc quyết thắng ở lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh.
Algeria tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 đầu tiên từ Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại trường Sĩ quan Lục quân 2, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2025. Những năm qua, việc hiến máu tình nguyện được lãnh đạo chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tích cực và trở thành phong trào rộng khắp phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, góp phần điều trị, cấp cứu hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Cán bộ chiến sĩ toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện, biết cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng hiến máu cứu người. Trong đó, tuổi trẻ quân đội luôn là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu, cùng lan tỏa thông điệp, mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại. Năm 2024, toàn quân đã hiến được hơn 27.800 đơn vị máu. Riêng trường Sĩ quan Lục quân 2 đã duy trì phong trào hiến máu tình nguyện liên tục trong nhiều năm qua. Tính từ năm 2000 đến nay, trường Sĩ quan Lục quân 2 đã hiến hơn 34.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Tại buổi phát động, cán bộ học viên trường Sĩ quan Lục quân 2 đã hiến 410 đơn vị máu, được Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận, xử lý phục vụ công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.
Hưởng ứng tháng thanh niên và tháng 3 biên giới, trong hai ngày 14 tháng 3 và 15 tháng 3, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tiến hành nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Cao Bằng. Tại Cao Bằng, đoàn đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, Hoa Thám, huyện Nguyên Bình. Đến thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, trạm kiểm soát biên phòng Thác Bản Dốc, đồn biên phòng Trà Lĩnh. Tại đồn biên phòng Trà Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm của đơn vị, tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trà Lĩnh, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết và ngôi nhà 100 đồng, hỗ trợ kinh phí 10 gia đình cải tạo chuồng trại chăn nuôi và tặng quà 50 cháu học sinh nghèo vượt khó của địa phương. Đây là những hoạt động nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên, động viên thúc đẩy tuổi trẻ Tổng cục phát huy vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực hoạt động.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Hơn 2 tuần qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi thi đua cao điểm, thần tốc quyết thắng, quyết tâm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để tạo đột phá, bên cạnh chọn đơn vị làm điểm, chúng tôi chú trọng phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ gương mẫu, hướng dẫn hành động cụ thể cho chiến sĩ, đồng thời đổi mới phương pháp tác phong công tác, tăng cường kiểm tra, hội thao, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ sôi nổi thi đua, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý tốt chiến sĩ, bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tô thắm truyền thống lực lượng vũ trang thành phố trong thời kỳ mới.
Ngày 15 tháng 3, Lữ đoàn 572 Quân khu 5 phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Trinh, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại thôn Trung Bình và thôn Trà Lương. Theo đó, tại chương trình, Lữ đoàn 572 đã trao hỗ trợ vốn chăn nuôi cho hai hộ gia đình, bà Huỳnh Thị Nga và ông Nguyễn Thành Dinh, mỗi hộ 5 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 572 chung tay giúp đỡ gia đình khó khăn, những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong tình hình mới.
Ngày 15 tháng 3, Lữ đoàn 590, Quân khu 9 tổ chức tập huấn phòng chống say nắng, say nóng cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Tham gia lớp tập huấn có hơn 400 cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc lữ đoàn, tập trung giới thiệu các nội dung, những vấn đề chung và nguyên nhân say nắng, say nóng, triệu chứng và mức độ, phương pháp cấp cứu tại chỗ khi quân nhân bị say nắng, say nóng, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị và thực hành xử trí tình huống say nắng, say nóng, thảo luận trao đổi những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác phòng chống say nắng, say nóng trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Minh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn 950 yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thời tiết, bố trí địa điểm học tập phù hợp, đảm bảo đủ nước uống cho bộ đội, nhất là khi học tập ở thao trường. Quân y thường xuyên theo dõi, kiểm tra và quản lý tốt sức khỏe bộ đội trước, trong và sau luyện tập, chủ động xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc, trang bị sơ cứu, xử lý kịp thời các trường hợp say nắng, say nóng. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo trang Army Reconnaissance, không quân Algeria đã bắt đầu triển khai tiêm kích Su-35 thực hiện nhiệm vụ tại căn cứ không quân Ombourgi. Thông tin này cho thấy Algeria đã chính thức trở thành quốc gia nước ngoài thứ ba sở hữu tiêm kích Su-35 của Nga sau Iran và Trung Quốc. Việc tiếp nhận tiêm kích Su-35 là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, duy trì năng lực tác chiến và phù hợp với chiến lược mua sắm quốc phòng của Algeria. Các nhà phân tích nhận định rằng quyết định tiếp nhận Su-35 của Algeria có liên quan đến tiến độ chậm của hợp đồng Su-57, khiến nước này cần một giải pháp tạm thời. Một số báo cáo cho rằng Algeria chuyển hướng bởi những lý do như các máy bay tiêm kích Su-35 của Nga đã có sẵn trong kho và chính Algeria cũng đang có nhu cầu duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong khi chờ thế hệ máy bay tiếp theo.
Trung Quốc đang phát triển một thế hệ xe chiến đấu bộ binh đổ bộ IFV mới nhằm thay thế dòng Type 05 hiện có. Hình ảnh được công bố bởi tài khoản Odo Soldier trên mạng xã hội X cho thấy xe có khá nhiều cải tiến. Tháp pháo của mẫu xe mới không có vị trí cho thành viên kiếp lái, cho thấy nhiều khả năng đây là tháp pháo được điều khiển từ bên trong hoặc tự động. Xe có thể được tích hợp nhiều hệ thống cảm biến để phát hiện mục tiêu và phòng thủ chủ động, nhiều khả năng là hệ thống chế áp cứng. Vũ khí chính của mẫu xe chiến đấu bộ binh mới dường như vẫn là pháo tự động cỡ nòng 30mm, tương tự như trên xe ZBD-05. Không thấy có dấu hiệu của bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng, nhưng có khả năng hệ thống này sẽ được lắp đặt ở phía bên kia của tháp pháo. Thân xe cũng có một số thay đổi so với các mẫu xe trước đây, bao gồm cách bố trí bánh chịu lực và phần đuôi xe được thiết kế lại nhằm tối ưu khả năng di chuyển trên mặt nước.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 15 tháng 3 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.